Quý khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh của Radio Sa. Trở lại chương trình hôm nay là tiết mục tìm hiểu luật pháp với luật sư Phạm Đào Bạch Tuyết. Qua những đề tài, những vấn đề liên quan đến luật pháp trong những sinh hoạt cuộc sống mà mọi người quan tâm, luật sư Phạm Đào Bạch Tuyết với trên 30 năm hoạt động trong ngành và được biết tới nhiều trong những lĩnh vực đặc biệt về luật gia đình và di trú. Ngoài ra, văn phòng luật sư Phạm Đào Bạch Tuyết còn đóng trách những dịch vụ về luật pháp như lập chúc thư, tai nạn xe cộ, v.v. Văn phòng tọa lạc tại số 9741 đường Bô Sa, căn số 203 trên lầu khu thương xá Katina Plaza. Điện thoại 714-775-4952, 775-4952. Hoàng Trúc chào Thái Ngộ luật sư Phạm Đào Bạch Tuyết.
Thân ái chào Hoàng Trúc và trân trọng kính chào Thái Ngộ quý thính giả của đài Radio Bô Sa.
Vâng, rất vui để đón luật sư trở lại trong chương trình trên làn sóng Radio Bô Sa hôm nay. Thưa luật sư, trong chương trình hôm nay luật sư sẽ thảo luận về đề tài gì cùng thính giả?
Vâng, hôm nay chúng tôi sẽ thảo luận là làm thế nào để xin được một án lệnh cách ly.
Có nghĩa là bạo động trong gia đình và án lệnh cách ly, restraining order, phải không ạ?
Vâng, đúng rồi. Tức là làm thế nào để mình có thể xin được một cái án lệnh cách ly khi mà mình có việc cần. Nhưng mà trước hết có lẽ mình phải gọi là định nghĩa là thế nào là bạo động trong gia đình và án lệnh cách ly có những dưới những dạng nào. Phải trước thấy không ạ?
Vâng. Dạ, xin mời luật sư. Như vậy là bạo động trong gia đình là gì, khi nào cho là bạo động trong gia đình, thưa luật sư?
Dạ vâng, chữ bạo động trong gia đình đây có nghĩa là domestic violence, có nghĩa là bạo động này giữa những người mà có liên hệ với nhau, có thể là cha mẹ, anh chị em, mà thường thường là vợ chồng hoặc là bạn gái, bạn trai. Bạo động này không phải là giữa hai người hàng xóm hoặc là những kẻ lạ. Bạo động gọi là domestic violence, bạo động của những người có liên lạc, có liên hệ, có những mối quan hệ với nhau. Đó, tức là trước đây đã từng sống với nhau hoặc là hiện giờ đang từng sống với nhau. Thường thường nó áp dụng nhiều cho vợ chồng hoặc là những cái cặp bạn trai, bạn gái, hoặc là đôi khi cha mẹ có con cái mà có cái sự xung đột xảy ra trong gia đình cũng có thể xin cái án lệnh này được. Nó gọi là án lệnh cách ly dành cho trường hợp có bạo động trong gia đình.
Vâng.
Bạo động là thường thường khi mình nghe chữ bạo động thì mình hay nghĩ đến cái gì Hoàng Chức?
À, có nghĩa là đánh lộn với nhau, thượng cắn tay, hạ cắn chân, phải không ạ?
Vâng, thường thường là mình nghĩ như vậy. Tức là bạo động được kể là những hành vi mà xâm phạm tới cơ thể của mình, chẳng hạn như đấm, đá, xô đẩy cũng là bạo động trong gia đình, gọi là nhúng tóc, hoặc là tát, đó, tức là đấm đá, tát, nhúng tóc, giật đầu, hoặc là lấy cái tay mà giơ trước mặt, mặc dù không đụng vào nhưng mà nó cũng gọi là assault, battery là đụng vô người mình, còn assault là làm cho mình sợ. Thì tất cả những hành động đó là gây thương tích hoặc là đụng chạm tới cơ thể của mình, gọi là physical abuse. Nhưng không cần là phải đụng tới cơ thể mình hoặc là gây ra vết thương. Tôi muốn nhấn mạnh cho tất cả những quý thính giả mà nghe, ví dụ như những người phụ nữ hoặc là thậm chí có những người đàn ông cũng có thể là nạn nhân của bạo động cho gia đình. Nếu mà một người kia xóa giết mình cũng là bạo động trong gia đình. Nếu người đó, tiếng Mỹ nó gọi là terrorist threat, những đe dọa có tính chất khủng bố, mặc dù là không giết mình nhé, nhưng mà có một bà khách bà lại tôi, bà nói ở nhà ông đó có 4 thùng xăng, và đục một chút đó là ông dọa là ông sẽ đốt bà, ông sẽ lấy cái lửa. Thì có một lần tôi có khuyên bà là mang những cái thùng xăng đó hoặc là đi báo cảnh sát. Nhưng mà nói tóm lại có nghĩa là không cần nhất thiết là người đó phải đánh mình hoặc đục mình, miễn là người đó dọa là nếu mà bà ly dị thì tôi sẽ bắn bà chết, hoặc vâng, là tôi sẽ đốt nhà, tôi có những thùng xăng. Thì làm những cái sự đe dọa mà có thể gây ra những cái thương tích có thể sắp sửa xảy ra, tức là imminent danger. Ví dụ như người đó có quẹt, có lửa và có bình xăng trong nhà, hoặc là có súng ở trong nhà, thì khi người ta đe dọa mình sẽ sợ nhiều hơn, đúng không Hoàng Trúc?
Dạ đúng rồi, vâng.
Vâng. Vậy thì bạo động là những cái hành vi mà không những là đụng chạm tới cơ thể của mình như đánh đấm đá mà hồi nãy tôi vừa nói, mà cũng có nghĩa là những cái lời nói hoặc những cái cử chỉ có vẻ hăm dọa, chẳng hạn như sấn tới mình và đưa cái tay giống như là muốn đấm vào tập mình, mặc dù chưa có contact, chưa có đụng tới mình.
Đó. Như vậy là chửi bới, dạ, xỉ vả. Vậy là bạo động rồi phải không ạ?
chửi đất chửi bà thì cũng chưa đến cái độ đó.
Vâng.
Chưa đến độ đó, nhưng mà nếu mà kiểu như hành hạ mình suốt đêm, chẳng hạn như mình ngủ mà cứ lại hay nói tức là nguyên suốt đêm, hoặc là giật đầu mình dậy mà bắt nghe mình chửi, thì cái đó cũng có thể là một hình thức bạo động, hoặc là cô lập mình, hoặc là không cho mình liên lạc với gia đình mình, tức là isolating mình. Nói tóm lại, nhưng mà thường thường nếu mà chúng ta có những cái vết thương mà những cái physical thì nó có sức mạnh hơn, có sức thuyết phục nhiều hơn nhé. Nhưng mà tôi muốn khuyến khích cho, không phải khuyến khích để nói rõ cho những người phụ nữ là không cần phải đợi đến lúc mà bị đánh vô người, nghĩa là chỉ cần bị xô đẩy hoặc là bị hăm dọa hoặc là bị đe dọa cũng có thể là một hành động bạo động rồi đó.
Vâng, như vậy là luật sư vừa định nghĩa bạo động trong gia đình là gì, như vậy là án lệnh cách ly là gì, và trong những trường hợp nào thì phải cần dùng tới án lệnh cách ly, thưa luật sư?
Vâng, những người nạn nhân của bạo động trong gia đình, nếu mà họ gọi cảnh sát đến, thì nếu mà cảnh sát họ nhận thấy rằng quả thật là có bạo động, chẳng hạn như thấy người này đang khóc mà có những vết đỏ, vết chày hoặc là những vết cắn ở trên người, thì người đó sẽ cho một cái án lệnh, nó gọi là protective order, là án lệnh bảo vệ. Thì cũng là một cái án lệnh cách ly, nhưng mà cái đó là không phải mình xin, mà tự cảnh sát họ xin tòa, thì tòa cấp cho một cái đó án lệnh khẩn cấp. Thường thường án lệnh đó mới chỉ có giá trị vài ngày để mà mình tạm thời mình được bảo vệ từ cái người mà hành hung mình. Thì sau đó tòa cho mình như vậy, tòa án và viện cảnh sát đưa cho mình cái tờ đó. Mình có thì giờ mình đi ra tòa, mình xin những cái án lệnh cách ly. Mình, ở đây mình gọi chung gọi là án lệnh cách ly, nhưng mà trong án lệnh cách ly nó có ba dạng. Một dạng nó gọi là restraining order, là án lệnh cấm không làm một điều gì đó. Cấm là restrain, giống như mình lái xe mà mình có cái restraint system, là cái đeo đó, giống như nó giữ mình lại. Restraining order là những án lệnh cấm mình không được làm gì. Thì án lệnh đó nó gọi là restraint on personal contact, tức là cấm không được làm những điều sau đây. Thứ nhất là không được hăm dọa, không được đe dọa, không được theo dõi, không được gọi là đi theo, không được gắn gọi là GPS, tức là không được liên lạc với người đó, dù liên lạc bằng text hoặc là bằng điện thoại hoặc bằng email, và cũng không được liên lạc với người đó một cách trực tiếp hay gián tiếp. Có những người họ không liên lạc với người đó, nhưng mà họ nhờ cha mẹ anh chị liên lạc với người nạn nhân cũng không được. Thì tức là restraining order là án lệnh cấm không được làm gì đó. Thường thường là cấm không được theo dõi, không được hành hung, không được la lối, không được chặn xe, không được theo dõi, không được liên lạc, không được tắt, không được đi theo, không được gọi điện thoại. Nó là cấm coi như là tuyệt đối không được liên lạc với người nạn nhân dù qua bất cứ hình thức nào, trực tiếp cũng như là gián tiếp. Thì đó là cái án lệnh cấm mình không được làm gì, gọi là restraining order. Rồi, đó là một dạng. Còn cái dạng thứ nhì đó gọi là stay away order. Stay away là phải cách xa người đó ra. Thường thường á, là Hoàng Trúc có biết là cách xa khoảng bao nhiêu không?
Dạ thưa không biết ạ. Chắc cũng một khoảng khá xa, không thấy được người đó phải không ạ?
Dạ vâng, đúng rồi, khoảng 100 yard. Thì trong cái ngày Father's Day vừa rồi, tôi có một trường hợp phải là thật mà phải nói dùng chữ là rất là thương tâm. Người khách của tôi là một người đàn ông, người Mỹ, và đó là ông ta từ hôm nay ông ta có cái restraining order, và chính ông ta cũng có cái restraining order against người vợ, tức là hai người này có dual restraining order. Thì bà mẹ được giữ con, thì trong bao nhiêu tuần nay ông ta không được thăm con, thì hôm đó tôi ra tòa, tôi xin cho ông ta được thăm con vào ngày Father's Day, thì tòa cho ông ta thăm được 4 tiếng đồng hồ, nhưng mà phải có cái sự giám sát. Thì ông ta mới cầm cái án lệnh mà được thăm con đó, thì án lệnh đó gọi là được cho phép được thăm con và sẽ không gọi là không bị bắt. Nhưng thì ông ta có một cái án lệnh là phải cắt bà này 100 thước, thì ông ta cầm cái án lệnh đó lại đi cảnh sát và nói được sự giúp đỡ, thì cảnh sát bảo là không sao đâu, ông cứ lại đó, miễn là ông cắt xa 100 thước là được rồi, 100 yard. Mà ông cảnh sát nói với ông này là cắt một con đường đó là 100 thước rồi. Thì ông này tin lời người cảnh sát đó, thành ra lại thì cái con đường nó hẹp, nó chỉ có 25 nha thôi. Thế là ông ta bị bắt. Bị bắt ngay ngày Father Day, cái bị tội nghiệp. Rồi đi vào tin cảnh sát, tức là từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối ông ta mới được đeo ra. Thì coi như ông ta bị spoil nguyên cái ngày Father Day đó, tại vì ông ta không tránh xa được 100 thước. Vậy thì cái án lệnh cách ly nó có thể có cái án lệnh gọi là stay away, là phải cách xa ra 100 nha thông thường. Thì đố cái hoàng chức đoán được là tòa bắt cách xa cái gì?
Cách xa người xin restraining order, phải không ạ?
Dạ đúng, cách xa cái người đó, mà cách xa cái nhà của người đó, cách xa chỗ làm việc của người đó, và cách xa cái xe của người đó, và cách xa trường học của đứa bé. Tức là stay away from the person, from the person. Ví dụ như mình thấy người đó ở ngoài đường, là mình phải có nhiệm vụ, mình phải tránh người ta đi. Rồi mình cũng không được lại nhà người đó, cách xa cái nhà người đó. Mà cái xe của người đó cũng không muốn mình lại gần. Tại vì lại gần mình có thể giặt cái xe thì sao? Không cho mình lại gần cái xe. Không cho mình lại gần người đó làm chỗ người đó làm việc. Và cũng không được gọi là lại trường học. Thì có cái một người khách của tôi hồi xưa, thì ông ta đợi tới cái lúc mà bà ta đi về rồi ông ta lại chỗ làm việc. Cũng không được. Tức là tòa nói không được lại chỗ làm việc dù cho bà đã có ở đó hay không. Hoàng chức thấy không?
Vâng.
Vậy thì bây giờ đố câu hỏi với Hoàng chức. Nếu mà hai người mà ở cùng một chỗ, chẳng hạn như hai người cùng làm một tiệm nail, mà nếu mà ông tòa bảo là cách xa 100 yard, thì làm sao đi làm được, đúng không Hoàng chức?
Dạ đúng rồi.
Đó. Trong trường hợp đó thì ông tòa hoặc là vị quan tòa, bà tòa sẽ gọi là cho cách nhau 5 gia thôi. 5 gia. Nghĩa là vẫn được đi làm. Nhưng mà thiếu như người ngồi đầu này, người kia ngồi đầu kia. Thì trong trường hợp đó, tòa cấm gọi là cái restraining order thôi, là không được đánh nhau, không được cãi nhau, không được la lối nhau. Nhưng mà không phải cách xa nhau 100 thước. Là vì làm như vậy ảnh hưởng đến công an việc làm của người kia.
Dạ. Vâng. Như vậy là sau công việc, sau khi làm việc ra thì bắt buộc phải cách nhau, xa nhau 100 giờ trở lại, phải không ạ?
Dạ đúng. Hoặc là có những người mà tòa gọi là họ ở nhà đó, người ở nhà trước, người ở nhà sau đó hồi trước.
Dạ.
Thì tòa không có thể nói một cách 100 giờ được. Tòa có thể nói là cách nhau 5 giờ, 5 trước. Có nghĩa là có thể chồng ở trên lầu, vợ ở dưới nhà, hoặc là chồng ở phòng khách thì vợ phải ở trong bedroom. Thì tôi có những cái trường hợp chắc ngoài chưa biết, bây giờ có nhiều người ta có cái ADU á, Additional Dwelling Unit, thì ở đằng trước, đằng sau, thì tòa vẫn cho hai người ở cái nhà đó, nhưng một người ở đằng trước, đằng sau thì tòa sẽ gọi là modify, thay vì 100 nha, thì tòa có thể đổi lại là 30 thước hoặc là 15 thước, ví dụ như vậy, để họ vẫn được ở cái nhà đó. Nhưng mà vẫn là án lệnh cấm, không có được la lối nhau, không được đánh nhau hoặc là không được đe dọa nhau. Thì là không phải cách xa nhau nhiều thôi. Đó, thì tôi muốn nói là có ba dạng. Dạng thứ nhất là không được làm gì là restraining order. Dạng thứ nhì là phải cách xa. Và cái thứ ba là bị đuổi ra khỏi nhà. Tiếng Mỹ nó gọi là move away order. Đó, phải dọn ra nhà. Có những người tội lắm hả chú ơi.
Yeah.
Nhưng mà có những người họ vô tình. Chẳng hạn như ngày hôm đó, buổi sáng hôm đó, người vợ cho thông báo 4 tiếng đồng hồ thôi, 10 giờ sáng, người vợ gọi lại nói là tôi thông báo chiều nay lúc 1 rưỡi tôi sẽ ra tòa, tôi xin một cái án lệnh cách ly. Thì được một cái là người vợ đưa người chồng cái án lệnh đó, tức là nhờ người gọi là tống đạt cái án lệnh đó, là ông chồng phải dọn ra ngay lập tức. Rất là gọi là bất ngờ, thành ra nhiều khi không có giờ để mà mang theo đồ đạc. Thì đôi khi phải xin gọi là một ít thời gian, một hai tiếng để lấy đồ ra. Nhưng mà hoặc là chợ được xin phép trở lại đúng ngày nào, giờ nào để mà lấy những cái đồ cá nhân của mình đi.
Vâng. Trong trường hợp đó chắc chắn là phải rất là nghiêm trọng. Sự việc nghiêm trọng xảy ra giữa hai người, cho nên quan tòa phải đưa một án lệnh cách ly bắt buộc ra khỏi nhà như vậy, phải không ạ?
Dạ đúng, dạ đúng. Và Hoàng Chức nói rất là đúng. Tức là cái án lệnh cách ly đó nó có ba dạng. Tức là có thể tòa cho cấp cả ba loại luôn, tức là vừa là restraining order, vừa là stay away và vừa là move out. Còn những cái trường hợp nào mình nhẹ thì thì tòa chỉ có cho cái restraining order thôi, mà không bắt cách xa, giống như hồi nãy tôi nói, hoặc là không có bắt phải dọn ra khỏi nhà. Thì nhưng mà trong những trường hợp mà tòa cảm thấy là nguy hiểm, nếu mà hai người vẫn ở chung dưới một căn nhà, thì lúc đó tòa sẽ yêu cầu cái người mà gọi là có tội đó là phải dọn ra.
Vâng. Thường thì thời hạn cách ly bao lâu thưa luật sư?
Rất là hay. Cái án lệnh đầu tiên là mình xin một cách khẩn cấp, khẩn trương, gọi là emergency, hay là nó gọi là ex parte, là mình đi ra tòa mình xin, không cần có mặt người kia. Thì cái án lệnh đầu tiên chỉ có giá trị đúng 3 tuần mà thôi. Thì khi mà cái ngày cuối cùng của 3 tuần đó, thì lúc đó hai bên, tức là mình phải đưa giấy cho người kia, để người kia được một cái cơ hội ra tòa để mà họ cãi. Nếu mà cái người mà gọi là có tội đó, họ cãi mà họ thắng, thì coi như là cái án lệnh đó không còn giá trị nữa, là người kia lại được về và không bị gì hết. Ngược lại, nếu mà tòa vẫn tiếp tục gọi là cho tiếp, thì thời gian có thể là từ 1 năm cho đến 5 năm. Thường thường thì tòa có thể cho tối đa là 5 năm, và đôi khi 3 năm, có khi 2 năm, có khi 1 năm, tùy theo cái sự gọi là khẩn cấp hoặc là trầm trọng như thế nào. Nhưng mà có thể nói là thường thường nếu mà cho là có thể cho được 5 năm.
Vâng.
Nhưng mà cái án lệnh đầu tiên đó Hoàng Trúc chỉ có 3 tuần thôi. Tại vì cái án lệnh đầu tiên nhiều khi nó gọi là bất công, phải không Hoàng Trúc?
Vâng.
Có những người họ bị bất ngờ quá, họ không có cơ hội để mà bảo chữa. Thành ra đó là lý do tòa chỉ cho là 3 tuần thôi. Sau 3 tuần lúc đó tòa mới triệu tập có một phiên họp để mà hai bên có quyền đối chất nhau ở tòa. Nếu mà tòa thấy là cái án lệnh đầu tiên đó, nó quá gọi là quá nặng nề và nó không thích hợp, hoặc là người đó nói láo để mà xin được cái án lệnh khẩn cấp, thì lúc đó tòa sẽ không cho nữa.
Vâng.
Tóm lại là tòa phải xử.
Nhưng mà đối phương có thể xin chống lại hoặc là xin hủy cái án lệnh cách ly. Và cách thức thì phải bắt buộc phải ra tòa, phải không ạ?
Dạ đúng rồi. Nếu mà chúng ta chống lại cái án lệnh đó, thì chúng ta sẽ cái phiên xử nó gọi là Permanent Restraining Order Hearing. Thì cái phiên xử đó thì chúng ta sẽ gọi là đối chất với người kia và gọi là cãi để mà tòa thấy là những cái điều mà người nạn nhân tố cáo mình là không đúng. Có những lần tôi đã lên đạo tòa, tôi lên đài để tôi nói về cái đề tài là làm thế nào để chống lại một án lệnh cách ly. Thì sẵn đây Hoàng Trúc hỏi thì tôi cũng nói luôn là mình phải chứng minh cho tòa thấy là sự thật không phải vậy. Họ là người nói như vậy, đó là bên A nói, nhưng mà đây mới là sự thật mà thưa quý tòa. Thì mình nói cái bên của mình ra, và nếu mình có những cái bằng chứng hoặc là những nhân chứng, thì điều đó nó làm là cái kê mình có sức thuyết phục hơn, và có thể tòa sẽ hủy cái án lệnh đó ngay ngày hôm đó, coi như là cái người đó sẽ thắng.
Vâng, thưa cô, trong trường hợp nếu mà hai người có con, thì án lệnh cách ly có ảnh hưởng gì đến quyền thăm con không ạ?
Rất là tốt. Thường thường cái án lệnh cách ly, tức là cái restraining order, nếu mà tòa thấy là có cái sự domestic violence xảy ra, tức là có cái bạo động, thì thường thường cái án lệnh đầu tiên là họ thay cho cái người mà nạn nhân được giữ con luôn. Thường thường là như vậy. Và thậm chí là không cho người kia thăm con trong 3 tuần lễ đầu. Nếu mà tòa thấy là có cái sự bạo động xảy ra, thì tòa sẽ cấp cho một án lệnh khẩn cấp, và án lệnh đó gọi là bảo vệ cái người nạn nhân, để cho người nạn nhân gọi là được quyền giữ con luôn. Thì ở một cái án lệnh, ở một cái phiên xử mà thứ gì đó, phiên xử mà lúc nãy tôi nói sau 3 tuần có cái phiên xử, ở cái phiên xử đó nếu mà tòa thấy là đúng, là tất cả những gì nạn nhân nói là đúng và sự thật là có bạo động xảy ra, thì tòa sẽ cho cái án lệnh nó là 5 năm và sẽ cho cái người mẹ hoặc là người nạn nhân được quyền 100% là sole legal and sole physical custody of the child. Tức là sẽ cho người nạn nhân và người mẹ, là thường thường người sẽ cho cái người nạn nhân sẽ được hoàn toàn quyết định về pháp lý cho con cái và cũng như được giữ con cái. Thường thường là như vậy. Trừ khi nào mà có một lý do nào gọi là rất là có sức thuyết phục thì tòa mới không xử như vậy. Chứ thường thường người nạn nhân hoặc sẽ được giữ con, và người mà gây ra bạo động thường thường sẽ không được giữ con.
Không được gặp con luôn phải không ạ?
À không, có thể được gặp con, hoặc là gặp con phải có sự giám sát. Trong cộng đồng chúng ta thì về sau này thì quý vị sẽ thấy là có rất nhiều trường hợp là người bố thăm con là phải có sự giám sát. Thường thường một lần giám sát như vậy họ cho 4 giờ một lần, hoặc là một tuần 8 tiếng. Và mỗi lần như vậy phải miễn một người chuyên nghiệp, professional monitor. Thường thường những người đó họ trả khoảng 50 đồng một giờ. Ít nhất thì nếu mà một buổi thăm viếng như vậy là người mà muốn thăm viếng đó phải bỏ ra 200 đồng để mà được thăm đứa con.
Vâng. Một câu hỏi nữa, thưa luật sư, người bị án lệnh cách ly thì có bị vấn đề về pháp luật hay là khi đi xin việc làm có bị ảnh hưởng không ạ?
À, cái người mà gây ra bạo động đó hả?
Vâng, dạ.
Vâng, nếu mà người đó bị tòa kết tội là domestic violence, là như là người đã gây ra đó, thì người đó thứ nhất là nó có hai trường hợp. Một đó là tòa nào kết tội, tòa family thì người đã không bị ở tù, người đó chỉ bị án lệnh cách ly là cách xa 5 năm mà thôi. Còn nếu mà tòa criminal, tức là tòa án hình sự mà nói là bị domestic violence thì người đó gọi là có cái record, là có cái tiền án. Là nếu mà mình bị một cái tiền án thì cái tiền án đó có thể là tội tiểu hình hoặc là tội đại hình tùy theo cái mức độ trầm trọng. Chẳng hạn như tát người vợ sơ qua thì có thể gọi là bị tiểu hình. Ngược lại mà lấy súng gọi là gây tội, hoặc là đâm vợ mà bị vết thương, tôi nói ví dụ như vậy, thì cái đó là đại hình. Nếu những người nào mà bị như vậy thì cái ảnh hưởng về công an việc làm là như thế này. Nếu mà người đó xin việc làm làm cảnh sát thì Hoàng Trúc nghĩ là cơ quan cảnh sát có mướn người nào mà có một cái gọi vắt rồi là domestic violence không?
Chắc là khó à bà.
Dạ vâng. Hoặc là một người xin đi làm việc, chẳng hạn như xin dạy trường học mẫu giáo mầm non mà có một cái domestic violence, thì tôi nghĩ là cái trường học đó hoặc cái school district đó sẽ không muốn mướn, đúng không?
Vâng.
Đó. Thì ảnh hưởng là như vậy. Và thứ gì, nếu mà người đó là xin vào quốc tịch thì sẽ có cơ hội là không bị, tại vì cái tội domestic violence, nhất là nếu mà nó là một cái đại hình, thì không những như vậy cũng có thể bị trục xuất nữa. Thành ra nó có ảnh hưởng rất nặng nề về vấn đề di trú cũng như vấn đề công an việc làm. Đó là lý do có nhiều người phụ nữ đó, họ thương, họ tội nghiệp cho ông chồng, họ sợ là những người chồng của mình mà làm như vậy, mà nếu mà người vợ họ hay nghĩ là nếu mình làm mạnh tay quá, nhất là ông này kỹ sư hoặc là làm những cái việc phải có clearance của cơ quan công an đó, thì họ sợ là những cái vết cửa của domestic violence sẽ làm ảnh hưởng đến công an việc làm của chồng mình, thành ra họ hay tha lắm. Hồi trước có thấy không ạ?
Vâng, đúng rồi, cũng nhân từ một phần phải không ạ?
Vâng, vẫn cũng là họ nhân nhượng, họ bỏ qua, tại vì họ sợ ảnh hưởng đến công an việc làm của người chồng, ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của gia đình.
Vâng.
Câu hỏi của Hoàng Chức là có ảnh hưởng đến công an việc làm, thì câu trả lời là có. Nếu chúng ta xin những cái việc làm mà gọi là chief officer, đã gọi là chief officer thì mà mình lại bị một cái vắt cửa như vậy thì rất là khó dễ xin việc, đúng không ạ?
Vâng, đúng rồi. Hoàng Trúc cảm ơn luật sư rất nhiều qua đề tài rất thiết thực thực tế ngày hôm nay. Nếu quý vị cần giúp đỡ trong mọi vấn đề và pháp lý, có thể liên lạc về luật sư Phạm Đào Bạch Tuyết qua số điện thoại là 714-775-4952, 775-4952. Văn phòng tọa lạc tại địa chỉ là 9741 đường Bô Sa, căn số 2033, trên lầu khu thương xá Cantina Plaza. Xin chúc cho luật sư một buổi tối an lành và xin hẹn gặp lại luật sư vào chương trình kỳ tới ạ.
Rất là cảm ơn Hoàng Trúc đã điều hợp chương trình và trân trọng cảm ơn quý thính giả.